Là chiều Chủ nhật 18 tây tháng 6 năm 2017. Hôm nay là buổi đầu tiên của lớp trung cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose. Quý vị như vậy là đã học 2 năm rồi. Cái phần thực hành chắc là chúng ta cũng đã qua cái kỹ thuật không nói rồi phải không? Mấy vị nào đã học từ trước rồi, đã làm cái kỹ thuật không nói, bắt đầu từ đây là mình chỉ thực hành không nói thôi. Còn về cái phần giáo lý thì cái chủ đề quan trọng nhất của mình là cái chủ đề chân như. Và một cái chủ đề nữa cũng là cái nền tảng, đó là cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật, và sẽ khai triển ra thêm để giới thiệu cái chủ đề chân như, cũng như là giới thiệu tới hai cái chủ đề lớn của Bát Nhã, đó là chủ đề không và chủ đề quyển mà chúng ta sẽ học trong lớp trung cấp 3 Bát Nhã. Ngoài ra, nếu còn thì giờ thì cô cũng sẽ khai triển thêm những cái chủ đề phụ thôi. Ví dụ như nếu chưa học kỹ về lậu hoặc tập khí, kiết sử tùy miên thì cô sẽ giảng kỹ như là một cái chủ đề phụ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chú trọng tới phần thực hành để làm sao quý vị có kinh nghiệm cái định không tầm không tứ, để từ đó chúng ta mới hiểu chân như nó rõ ràng hơn. Còn nếu như chúng ta chưa có thực sự dừng được niệm á, thì rất khó mà hiểu được chân như là cái gì. Trong cái lớp trung cấp 2 này mình có những cái bài đọc thêm về cái chủ đề chân như. Ngoài ra mình cũng có một cái bài đọc thêm nữa về lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Đó là hai cái bài quan trọng nhất của cái lớp của mình. Chiều nay cô sẽ trình bày về cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật và khai triển sâu sắc hơn là ở trong lớp căn bản hay là lớp trung cấp 1 Bát Nhã. Nói chung, Đức Phật có cái tiến trình chứng ngộ thứ nhất là chứng ngộ 4 tầng định. Và sau đó, Phật tánh của Ngài kiến giải ra 3 minh. Và cái lần chứng ngộ thứ nhì, nó sâu sắc hơn nữa, đó là chứng ngộ về lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Thì chiều nay cô không có khai triển lại về cái tiến trình tu tập của Đức Phật qua hai cái tầng thiền yoga mà Đức Phật đã nhận thấy là không đưa tới kết quả mong muốn, cho nên Đức Phật đã từ giã hai vị thầy yoga và từ bỏ 4 tầng định yoga. Rồi sau đó Ngài đã trải qua gần 6 năm khổ hạnh với cái nhóm của Ngài Kiều Trần Như. Và cuối cùng Ngài cũng nhận thấy phương thức tu tập khổ hạnh không có đưa tới phát huy trí tuệ tâm linh. Mà thực ra khổ hạnh chỉ có cái kết quả là khiến cho cái tâm của Ngài vững chắc trước những cái dục lạc thế gian. Tuy nhiên, sức khỏe thì càng ngày càng yếu kém, không có thể tu tập, không có thể tọa thiền. Do đó, Ngài cũng từ bỏ pháp tu khổ hạnh. Thì bây giờ, Ngài mới nhớ lại cái kinh nghiệm từ lúc còn thơ ấu. Đó là một hôm nhân cái buổi lễ cày cấy, vua cha có cho Thái tử Siddhartha đi theo. Tuy nhiên trong lúc vua cha làm lễ ở dưới ruộng ấy, thì Thái tử Siddhartha lúc đó có 10 tuổi thôi, ngồi ở trên đường dưới bóng mát một cái cây, đó là cái cây jambu. Cây này được người ta dịch đó là cây hồng táo. Và lúc đó là ngài ngồi hít thở, ngồi yên lặng thẳng lưng, bắt đầu hít vô thở ra, thì ngài cũng kinh nghiệm được cái tâm tĩnh lặng. Đó là cái kinh nghiệm đầu tiên của Đức Phật về pháp thở, kinh nghiệm được cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, không có nói thầm, và cảm nhận niềm hỷ lạc ở trong tâm. Thì lúc đó những cái người hầu cận Thái tử có đi cho vua Tịnh Phạn biết, thì vua Tịnh Phạn trở lên nhìn Thái tử đang nhập định. Ngài đã đảnh lễ Thái tử theo cái truyền thống thời đó. Hãy thấy một người nhập định thì phải đảnh lễ. Bây giờ ngài nhớ lại cái kinh nghiệm này, cho nên ngài tự mình thực hành trở lại, thì ngài cũng đạt được cái kinh nghiệm tương tự như hồi nhỏ, tức là cũng cảm thấy tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng và cảm thấy có cái niềm hỷ lạc ở trong tâm. Trong lúc đó, từ ở trong tâm của ngài khởi lên một cái câu hỏi: đây có phải là cái con đường đúng để ta thực hành hay không? Và có cái câu trả lời: đúng, đây là cái con đường đúng. Rồi sau đó ngài lại khởi lên một cái câu hỏi: ta cảm thấy có cái hỷ lạc, như vậy ta có sợ cái hỷ lạc này hay không? Thì có cái câu trả lời: không, ta không có sợ cái hỷ lạc này. Đó là ở trong kinh ghi lại như vậy. Thì mình tu tập tới đây rồi thì mình biết lúc đó cái tâm của ngài nó cũng đã tĩnh lặng, và lúc đó xem như là cái tánh giác nó đã kiến giải cho ngài biết cái con đường thực hành qua pháp thở là cái con đường đúng. Và nếu có hỷ lạc thì nó cũng không có làm chướng ngại cho cái con đường tu tập của mình. Bây giờ Đức Phật mới quyết định thực hành trở lại pháp thở. Đây cũng là một cái điều kiện quan trọng, nó giúp cho ngài đạt được giác ngộ nhanh chóng. Ở trong những cái lớp dưới, như là như lớp căn bản, cô không có nói tới cái chi tiết này, tại vì mình chưa học tới cái chủ đề nhận thức. Quý vị đã học qua cái lớp Bát Nhã Một rồi, quý vị biết cái chủ đề nhận thức nó quan trọng lắm. Nhận thức là hiểu biết rõ ràng một cái nội dung cố định, và bây giờ mình có thể gợi lại những cái kinh nghiệm nó nằm ở trong cái nhận thức của mình. Thì những cái kinh nghiệm đó nó chất chứa, mình gọi là ở trong nhận thức cô đọng đó. Thì bây giờ cái kinh nghiệm định và kinh nghiệm hỷ lạc nó đã nằm im ở trong cái nhận thức cô đọng của Đức Phật. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ là 35 tuổi. Hồi nhỏ thì lúc đó khoảng 10 tuổi, tức là 25 năm. Qua 25 năm, trải qua rất nhiều những cái sự việc trong cuộc đời, ngài không có nhớ, không có nhớ tới cái kỷ niệm này. Bây giờ trong khi bế tắc, đã hy sinh tất cả sự nghiệp, hạnh phúc ở trong đời để mà đi tìm chân lý, mà bị bế tắc qua hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tu 4 tầng thiền yoga tới kết quả như ý muốn. Rồi trường hợp thứ hai là 6 năm tu khổ hạnh, mà không phải khổ hạnh bình thường, ở trong kinh ghi là khổ hạnh khốc liệt. Có một bài kinh nói rằng Từ xưa, bây giờ cũng như mai sau, không có ai mà tu khổ hạnh khốc liệt như Đức Phật diễn tả như vậy. Thì mình biết là Ngài quyết chí tới mực nào, tấm lòng rất là sắt đá, tức là quyết phải đạt cho được cái mục tiêu là phát huy cái trí tuệ tâm linh của mình. Nhưng mà cái ý chí sắt đá nó chưa có đủ, nó thiếu cái pháp môn tu. Thì bây giờ trong cái khi bế tắc cùng cực như vậy, sực nhớ lại cái kinh nghiệm từ 25 năm trước, nó nằm im ở trong cái nhận thức cô động. Bây giờ sực nhớ lại, thì bây giờ Ngài thực hành thì Ngài cũng đạt được kết quả giống như hồi nhỏ. Đó là một cái sự kiện nó quan trọng lắm. Có nghĩa là Ngài đã kinh nghiệm cái trạng thái định rồi và trạng thái hỷ lạc rồi, thì bây giờ chỉ gợi lại, chỉ thực hành lại thôi. Cho nên cái tiến trình nó cứ tiến tới, mỗi tuần lễ là lên một cái mức định cao hơn, không có gặp chướng ngại. Mình thì thực hành hoài năm này qua năm khác mà niệm vẫn còn khởi. Cho nên kỳ này là cô nhấn mạnh lại thêm cái kinh nghiệm hồi nhỏ đó là một yếu tố để cho Ngài đạt được những cái tiến trình định rất là nhanh chóng. Cô muốn nhắc lại khái quát thôi. Cái tuần lễ thứ nhất gọi là sơ thiền hay là sơ định, và Ngài làm pháp thở. Cái định này ở trong kinh thì gọi là định có tầm có tứ. Tầm là cái từ vitakka, đây là tiếng Bali. Tứ vichara, mà có tầm có tứ, chữ có là thêm chữ sa, sa vitakka, sa vichara, samadhi. Có tầm có tứ hay là hữu tầm hữu tứ định, mình nói theo tiếng non của mình là định có tầm có tứ, và đồng thời cũng có hỷ lạc. Mà cái niệm hỷ lạc này Đức Phật xác định rõ, đó là do ly dục, ly bất thiện pháp sinh ra. Dục tức là cái lòng ham muốn, khao khát, lòng tham á, tham dục. Còn bất thiện pháp là những cái pháp ác, xấu, những cái pháp không có thiện. Ly tức là rời, rời xa. Thì bây giờ khi Đức Phật thử làm lại pháp thở, Ngài cũng đạt được kết quả như hồi còn nhỏ. Và Ngài suy gẫm ra tại sao mà ta có được cái niềm vui, hỷ lạc là vui, vui mừng. Là vì Ngài cho rằng cái tâm của Ngài bây giờ nó không có những cái lòng ham muốn dục vọng, và cũng không có làm những cái pháp nào bất thiện. Thì cái tâm bây giờ y hệt như cái tâm của một đứa trẻ hồi 10 tuổi, cũng không có dục vọng gì, cũng không có làm những cái pháp ác, pháp xấu nào. Hai cái trạng thái tâm tương tự với nhau. Mà tại sao bây giờ 35 tuổi rồi mà cái tâm giống đứa trẻ thơ? Là tại vì qua 6 năm tu khổ hạnh rồi, đâu có còn ham muốn cái gì nữa. Người đời thì ham muốn 5 thứ nè. Biết 5 thứ gì không? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Bây giờ Ngài cũng đâu có còn ham tài, sắc, danh, thực, thùy nữa. Qua cái sự việc rời bỏ gia đình, sống cái đời sống không nhà, rồi bây giờ 6 năm đi vào rừng sâu ở một mình nữa, thì đâu có còn cái gì là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Cho nên cái tâm của Ngài nó cũng trong sạch, giống như tâm của đứa trẻ hồi 10 tuổi. Vì thế Ngài nói rằng cái niềm vui mừng này nó là do cái tâm trong sạch của mình. Tức là bây giờ cái ý, cái lời, cái hành động đều tốt, đều lành, giống như một đứa trẻ hồi 10 tuổi. Rồi sau đó Ngài qua cái tuần lễ thứ hai, tức là Ngài ở trong cái sơ thiền này trong một tuần lễ an trú ở đây, thì cái tâm nó lại càng thuần hơn. Và bây giờ Ngài không có nói thầm nữa, thì Ngài lên tới cái tầng định thứ gì trong cái tuần lễ thứ gì, nhị thiền hay là nhị định. Bây giờ Ngài không nói thầm nữa thì đạt được cái định là không tầm không tứ, hay là vô tầm vô tứ định. Cái từ đó là chữ A. A là không, A vi tất ca, A vi trà ra, Samadhi. Và Ngài cũng thấy có cái hỷ lạc, mà hỷ lạc này có khẳng định là do định sanh. Ở trong bước đầu tiên Ngài còn nói thầm, ví dụ tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra, hoặc là tôi biết tôi hít vào dài, tôi biết tôi thở ra dài. Còn qua tới cái tầng định thứ hai thì không còn nói thầm nữa, bây giờ chỉ là thầm lặng biết mình hít vô, thầm lặng biết mình thở ra mà thôi. Và từ cái định thứ nhất bước qua cái định thứ hai không có gì chướng ngại hết, là nhờ Ngài đã kinh nghiệm định rồi từ hồi nhỏ, bây giờ chỉ làm lại, lặp lại mà thôi. Trong khi đó chúng ta không có cái thời gian chuẩn bị, chúng ta không có từ giả gia đình, chúng ta không có 6 năm khổ hạnh, tức là chúng ta chưa có cái ý chí sắt thép như Đức Phật, thành thử cứ dây dưa hoài. Khi mình còn ở trong cuộc đời, cứ tiếp xúc người này người kia, mình phải sử dụng cái dụng này, phải suy nghĩ, tính toán, phải nghĩ tới chuyện quá khứ, phải phóng tới tương lai, hay là phải nắm những cái sự kiện gì trong hiện tại để mà giải quyết, để mà tính toán. Thành thử ra chúng ta cứ quân tập hoài cái biết có lợi đây. Cho nên từ cái định thứ nhất này muốn lên định thứ hai đối với chúng ta nó khó lắm. Mà không phải là đối với chúng ta đâu, từ xưa các vị tổ ngày xưa cũng nói rằng trên cái con đường thực hành thiền, cái giai đoạn mà cắt đứt lời nói thầm á, là giai đoạn khó nhất trên cuộc đời tu tập. Có một cái phương thức mà gọi là thập địa Bồ Tát, tức là 10 giai đoạn tu tập của vị Bồ Tát á. Cái giai đoạn khó nhất là cái giai đoạn thứ 5 á, là làm sao để dừng được niệm ở trong tâm. Các vị tổ gọi cái tên cái giai đoạn đó là cực nan thắng địa. Địa là đất, tức là cái giai đoạn, cái chỗ mình đang đứng á, cực nan thắng, khó nhất, khó chiến thắng nhất là chiến thắng tầm tứ. Làm sao để không khởi tầm tứ, khó khăn vô cùng. Ngoài ra chúng ta cũng có một vị thiền sư Trung Hoa là ông Bàn Long Quẩn. Ông là người cư sĩ, tức là cũng có vợ có con, nhưng mà tu tập đạt được kết quả, muốn ra đi thì ra đi đó. Thì ông Bàn Long Quẩn cũng có nói một câu như thế này nè: khó khó khó, ba tạ dầu mè vuốt trên cây. Không biết ngày xưa, không biết quý vị có biết cái trò chơi có cái cột bằng cây, thoa dầu ở trên này nè, rồi cho ai leo lên, leo được, ví dụ treo tiền bên này nè, leo lên lấy được tiền thì thưởng cho cái tiền đó. Chắc mấy người trẻ trẻ thì chắc không biết. Biết không? Hồi thời cô thì hồi nhỏ có cái trò chơi đó đó. Leo lên đây, mà leo lên thì nó tụt xuống, tại vì dầu mà cứ leo lên tụt xuống hoài, rất là khó mà leo lên để lấy tiền treo trên cao. Đó là cái việc thực hành thiền định đó. Mình vô được cái chỗ không lời, cái mình nhảy ra, phóng ra, rồi mình thực hành thì mình vô nữa, rồi mình phóng ra hoài, giống như mà leo cây mà té xuống vậy đó. Riêng Đức Phật một tuần lễ an trú đây cái tâm thuần rồi, bây giờ không nói thầm nữa, chỉ nhận biết trong không lời thôi, thì đạt được cái tận định thứ nhì, hoàn toàn không có tầm không có tứ khởi lên.
Như vậy qua kinh nghiệm của Đức Phật này, làm sao để mình kinh nghiệm không tầm không tứ quý vị? Thì làm cái kỹ thuật không nói, rồi sao nữa? Có thực hành mau được không? Phải từ từ, phải kiên nhẫn. Rồi mình sao nữa? Có còn lên internet kiếm cái này kiếm cái kia đọc hoài không? Không. Tại vì khi mình đọc là mình huân tập vô thế. Mãi khi mình ngồi thiền nó bung ra. Cho nên cái đó là vọng tưởng á. Có còn coi phim bộ nữa không? Hả? À, còn hả? Còn thì là huân tập vô hoài. À, khi ngồi thiền mấy cảnh nó bung ra. Cho nên làm sao để thực hành thiền dễ? Đức Phật dạy là hạn chế nhân duyên thế gian, hạn chế tri kiến thế gian. Trong khi đó chính Đức Phật thì không phải hạn chế đâu. Cắt đứt nhân duyên thế gian, tức là gia đình, cha mẹ, vợ con, thần dân gì cắt đứt hết. Rồi cắt đứt tri kiến thế gian nữa. 6 năm ở trong rừng sâu, những cái gì học hỏi ngoài đời đó, là không có để ý tới nữa. Không sách vở, không kinh điển gì hết. Còn mình thì hạn chế. Hạn chế những cái nhân duyên gì mà nó vô ích á, hạn chế bớt. Và cũng trong cái thời gian tu tập này, không có đọc thêm sách vở cái gì bên ngoài của thế gian nữa hết á. Để cho cái tâm của mình nó trống rỗng từ từ, thì mình mới chiến thắng được cái tầm với cái tứ. Thì tới đây Đức Phật nói là cảm thấy có hỷ lạc, mà cái này do định, định sanh. Có nghĩa là bây giờ tâm hoàn toàn tĩnh lặng, coi như lại này là tánh giác có mặt vững chắc rồi đó. Cái tâm tĩnh lặng thì nó tác động vô đâu? Vô đâu có giao cảm thần kinh, phải không? Phải không? Thì những cái chất nước sinh hóa học tiết ra, acetylcholine, dopamine, serotonin này kia đó, những cái chất đó nó cứ tiết ra ngoài á, thì cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, khoan khoái, tâm thì vui vẻ, phấn chấn. Đó là do những cái chất nước sinh hóa học đó đó. Cho nên ở trong kinh cũng nói cái niềm hỷ lạc này do có định và cái tâm định nó sinh ra. Thì mình mượn một chút xíu khoa học để mình giảng cái chỗ này. Bây giờ quý vị có cảm thấy hỷ lạc gì chút chút không? Có cảm thấy không? Vui không? Mà quý vị do định sanh hay là do do mình biết quay về con đường tâm linh tu tập mà sinh? Vô đây ha. Rồi, như vậy cũng được rồi. Mình tự biết mình đâu có còn cái tham vọng gì quá đáng, phải không? Đâu có khao khát cái gì mà ăn uống tài sắc danh, phải không? Có tiền đủ xài rồi thôi, phải không? Mình cũng đâu có tiệc tùng gì quá đáng hả? Có không? Mấy buổi ăn uống ở đây có quá đáng không? Bớt bớt lại á, thì mình mới có cái niềm hỷ lạc. Tức là sống biết đủ thì có cái niềm vui. Còn đây là do định. Rồi sau đó Đức Phật an trú trong đây 1 tuần lễ. Và bây giờ Ngài tiến lên cái tầng định thứ 3, tức là tam thiền hay là tam định. Cái tầng định này nó có cái đặc tính là ly hỷ trú xả. Ly là cái gì? Xa lìa. Hỷ là hỷ lạc nè, tức là bây giờ không quan tâm tới hỷ lạc nữa, mà an trú ở trong cái tâm xả. Tâm xả là cái tâm bình thản dưỡng dân á. Cái từ đó là Upekkha, trạng thái tâm thanh thản, bình thản là xả. Và cái tầng định này tên nó là chánh niệm tỉnh giác, Sati Sampajanya. Có khi có viết có chữ cha ở chính giữa, có nghĩa là già thôi, có khi không có. Sati là niệm, Sampajanya là rõ ràng đầy đủ. Thì Sati là cái biết rõ ràng đầy đủ mà không dính mắc, gọi là chánh niệm tỉnh giác. mình đã từng biết cái chữ niệm này nó có nhiều nghĩa phải không? Nó có khi nó là cái niệm của cái biết có lời. Khi mình cứ mình đọc tụng lặp đi lặp lại hoài cũng gọi là niệm. Mà có khi mình tưởng nhớ tới quá khứ cũng gọi là niệm. Thành thử ra khi đó cái niệm đó là niệm biết có lời. Còn có khi nó chỉ là cái biết rõ ràng trong sáng thôi, thì đó là biết không lời. Tuy nhiên trong kinh của mình, Hòa Thượng Minh Châu dịch là thay vì để chữ niệm tỉnh giác, Hòa Thượng lại thêm chữ chánh vô để cho mình hiểu đây là cái biết của tỉnh giác. Chứ trong cái chữ này không có chữ chánh. Chữ chánh là chữ Samà, nhưng mà đây không có cái chữ này. Nếu mà có chữ Samà thì mới đúng là có chữ chánh. Ở đây không có. Tuy nhiên vì Hòa Thượng Minh Châu dịch mà muốn người ta hiểu đây là cái biết của tánh giác, cho nên thêm chữ chánh. Mà bây giờ cái chữ chánh niệm này nó rất là phổ thông, muốn nói tới cái biết không lời của tánh giác. Thì bây giờ Ngài bước qua cái giai đoạn này, nó khai triển rộng ra và sâu hơn về cái biết không lời của tánh giác. Bây giờ trong bốn quay nghi, lúc nào cũng biết rõ ràng đầy đủ mà không có khởi niệm nói thầm, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và bây giờ Ngài cũng diễn tả là hỷ lạc rất là nhiều. Ngài nói là hỷ lạc toàn thân, cảm nhận được ở trong tâm và thân của mình nhẹ nhàng, thanh thản, vui, phấn khởi. Tuy nhiên Ngài cũng biết nếu mình an trú ở trong cái hỷ lạc này thì đó là sai. Cho nên bây giờ Ngài mới bước qua cái tầng định thứ tư. Và Ngài gọi cái chỗ này là nếu mình an trú thì cái đó là đưa tới khổ, cái đó là cái bệnh. Trong kinh dùng mấy cái từ này nè: nếu thưởng thức hỷ lạc thì sẽ dừng lại, không có tiến sâu, do đó nó là một cái bệnh của thiền, nó đưa tới khổ mà thôi. Như vậy trong cái tầng định thứ ba mở rộng ra áp dụng trong bốn quay nghi, lúc nào cũng thầm lặng biết hay là tỉnh thức biết tất cả ở trong thân của mình như thế nào thế nào, đó là hỷ lạc nè. Và biết bên ngoài của thân, tức là cảnh bên ngoài cũng biết rõ ràng, nhưng mà không có dính mắc vô cảnh. Tại sao mà cô nói đây khổ bệnh? Tại vì một lát nữa tới tầng định thứ tư có nói tới cái chỗ này. Qua tuần lễ thứ tư, Ngài tiến lên tứ thiền hay là tứ định. Ở trong tầng định thứ tư có dùng một cái từ nè: ly hỷ ưu. Ưu là ý muốn nói mình ưu tư, mình lo, mình sợ là mình sẽ bị dính mắc trong cái hỷ lạc, nó sẽ đưa tới khổ, đưa tới cái việc là trì trệ, không có tiến lên được. Cho nên ở đây có cái chữ ưu, rời xa cái niềm vui cũng như cái niềm lo âu. Thì bây giờ Ngài mới kinh nghiệm cái định bất động, không có thể nào lai chuyển được, vững chắc. Ở đây là ví vững chắc như kim cương đó. Cho nên về sau cái tầng định này cũng còn gọi là kim cương định. Cái chỗ nhị thiền này là không còn tầm, không còn tứ, cho nên gọi là ngôn hành bất động. Ngôn hành bất động có nghĩa là tầm và tứ không có khởi lên, tầm và tứ đều yên lặng, gọi là ngôn hành bất động. Còn qua cái tầng định thứ ba là không có dính mắc với cảm thọ, cho nên gọi là làm chủ cảm thọ. Thì bây giờ nếu cảm thọ yên lặng thì tử cũng yên lặng. Cho nên chỗ này gọi là ý hành bất động, tức là thọ và tưởng đều yên lặng hết. Qua tới đây thêm một cái yên lặng nữa là thân hành bất động, tức là định bất động này gồm ba hành không động. Thứ nhất là ngôn hành, thứ hai là ý hành. Đây là kết quả của tầng định thứ hai và thứ ba, và cuối cùng thì tới thân hành. Thân hành thì bây giờ là hơi thở yên lặng, gọi là tỉnh tức đó. Cô giảng chỗ tỉnh tức nè. Khi mình hoàn toàn không có khởi niệm gì hết, tức là bắt đầu định không tầm không tứ, đi về sau, thì cái tâm mình nó yên lặng, từ từ nó vững chắc, tức là không khởi niệm gì hết, ngay cả không để ý tới hơi thở, là trong cái tầng định thứ ba, không có để ý tới hơi thở nữa. Như vậy, cái nhóm hạt nhân ở chỗ cầu não á, nó không có cái tín hiệu tới, thành thử ra nó không có làm việc nữa, nó yên lặng. Cái chỗ này là chỗ cầu não nè. Cái nguyên cái màu vàng á là cuốn não nó nằm ở đây. Nhưng người ta đem xuống đây người ta vẽ lớn ra. Ở chỗ này gọi là cái bones, tức là cái cầu não. Gọi là cầu não có bốn nhóm hạt nhân về hơi thở. Trong cái tầng thứ nhất, ngài còn để ý tới hơi thở, tôi biết tôi hít vào dài, tôi thở ra dài, vân vân. Tức là cái tâm của mình có đặt nơi hơi thở, còn biết hơi thở, cho nên xem như có cái tín hiệu để chủ động hơi thở của mình dài hay ngắn. Đó tức là cái tín hiệu đó nó kích thích vô cái chỗ này nè. Tế bào thần kinh trung tâm hít thở có ý thức, nhóm hạt nhân ở trên cao nhất. Tới cái tầng định thứ hai, thầm lặng biết thở vào, thầm lặng biết thở ra, thì cái đó cũng còn điều khiển hơi thở. Cho nên lúc đó thở bằng cái nhóm hạt nhân này. Rồi sau đó tới cái tầng định thứ ba, ly hỷ trú xả, tức là rời xa cảm thọ. Thì khi rời xa cảm thọ hỷ lạc, đồng thời cái cảm thọ hít thở qua mũi cũng không để ý tới nữa. Tại sao mình biết như vậy? Lúc đó không có phải chỉ ngồi thiền, mà lúc đó là trong bốn quay nghi. Thí dụ đi, mình biết mình đang đi thì đâu có còn nghĩ tới hơi thở nữa, phải không? Mình nghe gió mát, mình biết mát, xúc chạm, nhưng mà không phải qua hơi thở, không phải là qua cái mũi, mà là qua da. Thì như vậy là qua tới tầng định thứ ba, làm chủ cảm thọ hỷ lạc, đồng thời làm chủ cảm thọ xúc chạm của hơi thở nữa, có nghĩa là không để ý tới nó nữa. Thì bây giờ không có tín hiệu điều khiển hơi thở thì không thở, không thở. Cho nên bây giờ tới cái nhóm hạt nhân kế thứ nhì nè, tế bào thần kinh trung tâm ngưng thở. Đây, cái nhóm thứ nhì. Lúc đó trong phổi thiếu dưỡng khí, cho nên nó bắn tín hiệu từ phổi là thiếu oxygen, nó thiếu dưỡng khí. Nó bắn tín hiệu lên cái nhóm hạt nhân là nó cho biết là ngưng thở đó. Rồi bây giờ cái nhóm hạt nhân này nó mới truyền cái tín hiệu xuống cái nhóm hạt nhân thứ ba. Và có cái nhóm hạt nhân nữa là tế bào thần kinh trung tâm tự kích thích để hít vào. Nó kích thích cái cơ hoành kéo lên để mình hít vào một hơi thở mạnh, rồi sau đó nó buông ra. Tế bào thần kinh trung tâm thở ra tự động, thì cái tiến trình ngưng thở lại tiếp tục. Như vậy có từng chập hít một hơi dài, đủ dưỡng khí rồi, cái đó ngưng. Thì cái thời gian ngưng này gọi là tỉnh tức. Rồi khi phổi thiếu dưỡng khí, nó lại bắn tín hiệu ra để nó kéo cái cơ hoành lên, để hít vô một hơi nữa, rồi cái nó ngừng. Do đó nó từng chập gọi là tỉnh tức, hơi thở tự động á. Đó là do cái bốn cái nhóm hạt nhân ở chỗ cầu não. Đây là trạng thái cuối cùng của tầng định thứ tư. Tới đây quý vị hiểu không? Cái tiến trình qua bốn tầng định này, cô cứ nhắc đi nhắc lại hoài để cho quý vị nhớ cho kỹ, là Đức Phật đã chứng ngộ chỉ qua bốn tầng định này mà thôi. Thì ở trong kinh của mình là kinh Nikaya, có những bài kinh ghi lại là Đức Phật chứng ngộ qua bốn tầng định. Tuy nhiên, cũng chính trong kinh Nikaya có nhiều chỗ lại ghi là tới chín tầng định. Mà bốn tầng định đầu thấp thì lại là bốn tầng định này. Rồi người ta thêm vô có bốn tầng thiền yoga là bốn tầng thiền cao hơn. Và cái tầng cao nhất là cái tầng diệt tận định. Sở dĩ cô phải nhắc đi nhắc lại hoài để quý vị nhớ là chính ở trong kinh Nikaya của mình, là kinh xưa nhất của Phật giáo, vẫn có những cái bài kinh nó mâu thuẫn với nhau như vậy. Và khi thầy viết cái cuốn Tiến trình tu chứng của Đức Phật thì thầy cũng chỉ chứng minh Đức Phật đã chứng ngộ qua bốn tầng định của Ngài mà thôi. Bốn tầng định này qua pháp thở, còn bốn tầng định của yoga đâu có phải qua pháp thở đâu. Bây giờ tới cái đêm cuối của tuần lễ thứ tư nha, để coi trí tuệ của Đức Phật nổ ra như pháo bông nha. Tỉnh ngủ đi, đừng ngủ trưa. Thì cái tận định này là cái tầng định cao nhất á. Về sau ở trong Bát Chánh Đạo thì gọi tên nó là chánh định. Còn các vị tổ sau này thì nói cái giá trị của nó vững chắc như kim cương, cho nên kêu là kim cương định hay là kim cang định đó. Là tại vì nó có những cái đặc điểm giống như kim cương vậy đó. Tức là nó cứng chắc, không có gì làm cho nó vỡ được hết á. Mà chính nó phá tan nhiều thứ lắm. Nó phá tan cái biển khổ, phá tan cái biển nghiệp, phá tan luân hồi sinh tử, tham sân si gì nó phá hết, lậu hoặc, kiếp sử tùy miên gì nó phá hết. Cho nên gọi nó như kim cương vậy đó. Mà không cái gì chạm vô nó được hết, cứng chắc như vậy đó. Thì cái trạng thái này Đức Phật giảng ở trong kinh là tâm định tĩnh. Tức là cái tâm định mà yên lặng vững chắc á, thuần tịnh, là trong sạch á, thuần tịnh trong sáng, không có cái gì làm cho nó mê mờ, nó vẫn đục hết, không cấu nhiễm, không có lậu hoặc ở bên trong tâm này. Ngoài lý luận, ngoài lý luận là cái từ gì quý vị nhớ không? Anatta Vacchara đó. Ca thì đọc ca, nhưng mà chữ C thì phải đọc chờ. Tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm ngoài lý luận. Dễ sử dụng. Dễ sử dụng tức là mình muốn như thế nào nó làm y theo như thế đó. Mình bảo nó im thì nó im, mình kêu nó nói thì nó nói, chứ không phải như mình kêu không nói mà nó cứ nói hoài. Không phải dễ sử dụng nha. Dễ sử dụng, bình tĩnh như vậy. Đó là cái trạng thái tâm của định bất động đó. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói ta mới hướng tâm đến. Hướng tâm đến những cái gì mà Đức Phật muốn. Thì cái tâm này xem như là cái tâm không có thể diễn đạt được, tạm gọi là tâm như, là tâm như vậy, tâm như thế. Sita ta thà, như là như vậy thôi. Mà đây là ráng diễn đạt cái trạng thái tâm này, mà trạng thái tâm này chính là cái trạng thái của định bất động, nó hiển lộ ra bằng cái trạng thái tâm như. Thì bây giờ ngài mới hướng tâm đến cái gì? Thứ nhất là muốn biết những kiếp quá khứ của mình túc mạng minh. Cái vấn đề thứ hai là muốn biết về cái đời sống của chúng sinh thiên nhãn minh. Và thứ ba là lậu tận minh. Thì trong kinh ghi là trong ba canh một đêm ở Ấn Độ hồi xưa chỉ có ba canh thôi, trong khi một đêm bên Tạo thì năm canh. Một đêm có ba canh thì có thể coi như một canh đó khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ ban đầu á, ngài muốn biết đến những cái kiếp quá khứ của mình. Tại sao bây giờ ta là thái tử Siddhartha, có gia đình, có cha mẹ như vậy như vậy? Thì cái Phật tánh của ngài nó kiến giải, tại vì đời trước ông đã là cái người đó, đã có cái đời sống như vậy như vậy, cho nên đời này ông là thái tử Siddhartha. Rồi nó kiến giải ra, nhưng đời trước tại sao ông như vậy, là nó kiến giải ra trước nữa, trước nữa ông đã là như vậy như vậy. Nó cứ nó kiến giải ra từ những cái kiếp xa xưa vô lượng vô số kiếp của Đức Phật. Thì cái này gọi là cái trí tuệ biết đầy đủ những cái mạng sống của mình từ các kiếp quá khứ, gọi là túc mạng minh. Thì nó kiến giải ra từ thời Đức Phật là cái con thú ở trong rừng, rồi khi thành người ta, rồi vô số kiếp, có kiếp thành ở trên trời, có kiếp là làm vua, có kiếp làm quan, rồi tới kiếp này là thái tử Siddhartha, gọi là túc mạng minh. Tức là ngài biết tất cả những cái tương quan nhân quả nghiệp báo của riêng mình. Về sau tất cả những cái điều ngài biết này ghi lại trong kinh, gọi là kinh bổn sanh hay là bổn sự, hay là những truyện tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca có ghi lại. Quý vị có rảnh rang quý vị tìm đọc đi, mình cũng sẽ nhận được nhiều điều hay lắm về những tiền kiếp của Đức Phật. Thì trong vô số tiền kiếp á, ngài cũng gặp đi lặp lại, gặp hoài những vị đệ tử của ngài. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đề Bà Đạt Đa, Gia Du Đà La gì có hết trong những kiếp quá khứ. Tức là có gặp trong những đời trước, có ân, có nghĩa hết, đời nào, đời cuối cùng gặp lại nữa. Rồi qua tới canh thứ hai trong đêm đó, Đức Phật bây giờ muốn biết tới chúng sinh là những người khác như thế nào. Tại sao người này giàu, người kia nghèo? Thì nó kiến giải tại vì trong quá khứ người đó đã như vậy như vậy. Tại sao người này chết yểu, người kia sống lâu? Là tại vì quá khứ đã có những cái nghiệp gì, nghiệp gì, nghiệp gì. Đó là về tất cả chúng sinh cũng có luân hồi, cũng có nghiệp báo đối với tất cả chúng sinh. Và bây giờ trong cái minh thứ hai này, ngài nhận ra là có tới 6 cõi để đi luân hồi đó. Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Con người cứ lăn lộn trong 6 cõi đó hoài, đời đời không có ra khỏi nếu không biết tu tập. Từ đó Đức Phật mới nói biển là nước mắt của mình, còn đất cát này là xương trắng của mình. Là bao nhiêu đời không biết, mình cứ sống ở hoài ở cái vũ trụ này mà cứ chuyển đổi từ cái này qua kia, từ kia qua nọ hoài, thì đó gọi là cái biển khổ. Rồi cuối cùng, trong cái canh cuối cùng thì nó mới kiến giải cho ngài về cái nghi vấn khi ngài bỏ nhà ra đi. Cái nghi vấn khi bỏ nhà ra đi là tại sao con người cứ phải sinh ra để rồi già, để rồi bệnh, để rồi chết. Thì hai cái minh đầu tiên cho biết chính ông cũng đã từng tái sinh hoài vì cái nghiệp của mình, mà tất cả mọi người khác cũng vậy, tái sinh hoài vì cái nghiệp của mình. Tới cái căn thứ ba, mà tại sao là phải tái sinh, lý do gì đâu cứ phải tái sinh hoài, thì nó kiến giải ra là tại vì lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái điều gì mình ưa thích, mình đam mê, nó ghi thành những cái dấu ấn tượng sâu sắc ở trong tâm mình, mà mình mang đi. Mình mang đi, nó làm thành cái nghiệp của mình để mình mang đi. Và mình sẽ bị nó chi phối hoài trong đời này cũng như đời khác. Đó, Ngài nhận ra lậu hoặc. Lúc này Ngài nhận ra có ba thứ thôi: vô minh lậu, dục lậu và hữu lậu. Về sau, Ngài mới thêm một cái thứ tư là kiến lậu. Thì đồng thời khi nhận ra nguồn gốc mà sâu sắc nhất của cái việc tái sinh là lậu hoặc, thì bây giờ Ngài cũng nhận ra cách chấm dứt lậu hoặc. Và đó là cái trí tuệ biết phương thức tu tập để chấm dứt lậu hoặc, thì chấm dứt tái sinh, ra khỏi biển khổ. Tức là tới đây là cái bài toán đã được giải đáp làm sao để thoát khổ. Bây giờ cô tóm tắt lại bốn cái tiến trình định của Đức Phật là: cái định thứ nhất có tầm có tứ, cho nên xem như là bắt đầu đi vào cái chỗ biết không lời thôi. Nên tình định thứ nhất giống như là chỉ là samatha thôi, tâm bắt đầu dừng lại. Còn qua tới tình định thứ hai thì mới thực sự là không tầm không tứ, tức là ở trong chỗ tánh xúc chạm. Tại vì Ngài dùng pháp thở cho nên an trú trong tánh xúc chạm. Không tầm không tứ nó nằm ở đây, tức là cái biết không lời vững chắc. Đó là tình định thứ hai. Đây là tánh xúc chạm. Cái tánh nhận thức nó cũng nằm kế bên tánh xúc chạm. Khi qua tới cái tầng định thứ ba là chánh niệm tỉnh giác, thì xem như là bắt đầu đi vào tánh nhận thức, nhưng chưa có tới an trú trong tánh nhận thức, mà bây giờ Ngài rời xa cái tánh xúc chạm để đi ra, cho nên xem như cái phần chuyển tiếp. Đây là tầng định thứ ba. Làm sao rời xa được cái này? Thì bây giờ Ngài khai triển ra trong bốn quay nghi, tức là có sử dụng tánh thấy, có sử dụng tánh nghe nữa, để mà thực hành gọi là chánh niệm tỉnh giác. Buông bỏ cái sự chú ý tới hơi thở, mà bây giờ bắt đầu trong bốn quay nghi, nghe âm thanh, biết rõ ràng mà không dính mắt, thấy cảnh vật, biết rõ ràng mà không dính mắt. Cho nên bây giờ mặc dầu đã đi vào tới nhận thức từ từ nhưng còn sử dụng giác quan, thì đó là ly hỷ, rời xa cảm thọ hỷ lạc và rời xa tánh xúc chạm. Bây giờ mới đi từ từ và tới cái tầng định thứ tư, an trú ở trong tánh nhận thức không lời. Và bây giờ cái tầng định thứ tư không sử dụng giác quan nữa, mới ở chỗ này, đó là cái tánh nhận thức. Còn ở đây là tánh xúc chạm, là tại vì còn làm pháp thở. Các cô tạm diễn đạt bốn tầng định của Đức Phật đi từ từ. Định có tầm có tứ, chuyển tiếp tới đây. Vào đây mà định không tầm không tứ, rồi buông hơi thở, thì bây giờ mới thực hành trong bốn quay nghi. Thì đó là con đường để đi vào chỗ nhận thức. Rồi tới tầng định thứ tư á, thì mới thật sự an trú ở trong tánh nhận thức. Và chính ở đây á, là tâm ta thà nè, hay là tâm như đó. Tâm như ở đây không còn sử dụng giác quan nữa, mới trở thành là phản xạ thụ động. Bây giờ ở đây là tâm như. Thì bây giờ mình biết ở bên dưới của bốn tánh này nó có một cái cơ chế. Cơ chế này là tên gì nhớ không? Là precuneus. Nếu mà mình đối chiếu với khoa học một chút thì mình biết rằng bên dưới của tánh nhận thức là cái vùng precuneus, mà thầy nói nó là cái vùng phát huy trí tuệ tâm linh. hay là Phật tánh. Thì bây giờ cô diễn đạt lại cái câu của Đức Phật diễn tả trong kinh. Đây là cái tâm hoàn toàn trống rỗng, khách quan, trong sáng, không có lậu hoặc, ngoài lý luận. Từ đây Đức Phật mới muốn biết về những cái kiếp quá khứ của mình. Giống như là Ngài cho cái tín hiệu, giống như Ngài cho cái tín hiệu xuống, thì ở đây dùng Precunius nó kiến giải ra cái mình. Thứ nhất, nếu mình không có cái tín hiệu khởi lên thì cái dùng Phật tánh này nó đâu có gì để nó kiến giải. Thành thử đây là một cái chất xúc tác để cho Phật tánh nó kiến giải. Kiến giải tức là nó trả lời cái câu hỏi này, thì đó là túc mạng minh. Rồi qua canh thứ nhì, Đức Phật cũng ở trong trạng thái tâm này mà Ngài muốn biết về chúng sinh khác như thế nào. Khi Ngài cho một cái tín hiệu thứ nhì thì cái Phật tánh này nó kiến giải ra cái minh thứ hai. Và đến canh thứ ba, Ngài muốn biết tại sao con người cứ luân hồi hoài, đó là kiến giải ra cái minh thứ ba. Như vậy mình có thể hiểu cái tiến trình bật ra Phật tánh của Đức Phật phải đòi hỏi có những điều kiện bắt buộc. Trước nhất, tâm của mình phải hoàn toàn tĩnh lặng. Ở đây Đức Phật đóng cửa luôn các tánh thấy, nghe và xúc chạm, tức là Ngài không sử dụng giác quan. Đó là cái mức độ sâu nhất, đóng cửa hết, chỉ còn một cửa mà thôi. Cho nên khi nó bật ra thì nó kiến giải rất là sâu sắc. Còn nếu như chúng ta kinh nghiệm tánh thấy hay tánh nghe nó xúc chạm thì nó cũng có bật ra kiến giải, nhưng mà không có sâu sắc bằng. Kiến giải những điều hơi bình thường. Ở đây điều kiện thứ nhất là tâm phải ở trong chỗ biết không lời, hoặc là nhận thức biết không lời thì nó sâu sắc hơn. Đó là điểm đầu tiên. Mà khi muốn cái nhận thức không lời có mặt, có nghĩa là cái dùng tiền tráng phải đóng cửa, đường mòn ngôn ngữ phải đóng cửa, ba trạm tiếp dẫn phải đóng cửa, tức là không có tín hiệu gì hết khởi ra, chỉ có cái nhận thức không lời có mặt mà thôi. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải có một nghi vấn hay là một chất xúc tác. Nghi vấn này là tự Đức Phật nè, ta hướng tâm đến, hướng bằng cái ý thôi, mà cái ý cũng trong không lời, ta hướng tâm đến, đó là cái tín hiệu nó đi xuống. Và cái dùng này nó bị kích thích nè, đây là những cái dòng điện nó kích thích thì nó kiến giải ra, nó làm việc thì nó là nó kiến giải thôi, cái chức năng của nó là kiến giải. Cho nên cái này gọi là phản xạ vật lý. Thì ở trong kinh, khi nó kiến giải về lậu tận minh, tức là kiến giải tứ diệu đế, Đức Phật giảng giải là ta thấy như thật về khổ, ta thấy như thật về phương thức diệt khổ. Chỗ này nè, cái chỗ này nè, gọi là thấy như thật đó. Cho nên chỗ như thật này nó dùng giống như là như vậy. Nó bật ra cái gì, mình nhận biết cái đó thôi, không có lặp lại bằng lời, cũng không có diễn đạt cái gì ra thêm. Nói là ta thấy như thật, hay là ta thấy như vậy cũng giống nhau. Mà khi Đức Phật hướng tâm đến, cũng hướng bằng cái nhận thức không lời, tất cả cái gì trên bảng đây đều diễn ra trong không lời. Và tất cả cái này là nó nằm ở trong nội tâm của Đức Phật mà thôi, không có cái gì ở bên ngoài hết. Những cái điều mà Ngài thấy, hình ảnh hay là ý gì đó, cũng đều là hiện lên trong tâm của Ngài, mà tất cả cái này trên bề mặt nó là không lời hết. Những cái nhận thức không lời nó bật ra, và Ngài cũng nhận biết trong nhận thức không lời. Như vậy, trong cái đêm cuối của tuần lễ thứ tư này, Ngài nhận ra cái tâm như, có nghĩa là cái trạng thái chân như của tâm mình, chứ chưa có nhận ra cái gì ở bên ngoài hết á. Lúc này không có sử dụng giác quan, tức là không có mở mắt ra nhìn, không nghe, không xúc chạm gì hết, chỉ ở hoàn toàn trong chỗ này. Tức là cái chỗ này là cái chỗ tự nhận thức á, cái tánh tự nhận thức á, an trú ở trong đó. Nhận ra được chưa? Quý vị muốn học tiếp hay quý vị muốn nghỉ 15 phút? Nghỉ 15 phút nha.